hết ngày cảm thành. Bây giờ tới cái đời thứ hai, thiền sư thiện hội, tức là Vô Ngôn Thông. Ngài thiện hội cũng không biết sanh lúc nào, chỉ biết ngài tịch năm 900 dương lịch. Sư quê ở Dữ Lãnh, thở nhỏ theo thầy Tiểu Nguyên ở chùa Đông Lâm, bổn hương xuất gia, hiệu là Tổ Phong. Lớn lên, sư vân du khắp nơi để tìm thầy tham học. Khi đến chùa Kiến Sơ gặp thiền sư Cảm Thành, bèn xin ở lại đây phục vụ thiền sư Cảm Thành hơn 10 năm mà sư không biết mỏi mệt. Một hôm sư vào thất hỏi, trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai đã từng tu hành trải qua vô số kiếp mới được thành Phật. Nay thầy dạy rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho. Nghe tâm tức là Phật, hay nói nguyên chữ Hán là tức tâm thị Phật. Thì thiền sư Cảm Thành bảo, trong kinh là người nào nói? Chứ thưa, đâu không phải là Phật nói ư? Ngài Cảm Thành bảo, nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người? Cổ Đức nói, người tìm văn chấp nơi chứng càng thêm trệ, khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm cầu Phật là ma. Đó. Mấy cái đoạn này quý vị nghe nó khó, phải không? Thì ngài thiện hội dẫn lời trong kinh nói rằng Đức Thích Ca ngài tu hành trải qua vô số kiếp mới được thành Phật, mà tại sao trong nhà thiền nó tức tâm tức Phật, hay là tức tâm tức là Phật? Lẽ đó ông khó hiểu quá, xin thầy dạy cho. Thì ngài Cẩm Thành không dạy liền, mà ngài hỏi ngược trở lại, hỏi như vậy trong kinh là người nào nói? Thì nếu câu hỏi đó mình cũng trả lời giống hệt như ngài thiện hội, là người nào? Là Phật nói chứ ai? Điều đó không nghi. Nhưng mà ngài Cảm Thành liền dẫn trong kinh Văn Thù. Kinh Văn Thù Phật nói rằng ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người. Như vậy thì ngài chưa từng nói một chữ, mà bây giờ nói kinh ngài nói thì trúng không? Như vậy kinh ai nói? Chẳng lẽ Phật nói và Phật chối? Cái điều này là cái điều mà phải chú ý nhiều một chút. Bởi vì trong kinh á, thì luôn luôn là cái lời của Phật nói, sau này các vị đệ tử ngài thuật lại, ghi chép thành kinh, thì cái điều đó ai cũng biết. Nhưng mà tại sao lại có chỗ Phật nói rằng Phật chưa từng nói một câu? Như vậy thì ngài có nói hay là không có nói? Nói có nói cũng trật, mà nói không nói cũng trật. Bây giờ phải nói sao cho khỏi trật phương tiện. Thực ra không phải không nói, mà mình đừng chấp lời nói. Tại sao? Bởi vì Phật nói để giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà giáo hóa chúng sinh để được cái gì? Bao nhiêu cái phương tiện ngài dùng để giáo hóa chúng sinh đó, để cốt chỉ chúng sinh được cái gì? Tức là được cái tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh bất sanh bất diệt đó là Phật. Như vậy thì tất cả ngôn ngữ Phật nói đó là cốt để cho mình nhận ra nơi mình có cái tâm thể thanh tịnh chân thật đó. Mà nếu căn cứ trên cái tâm thể thanh tịnh đó, nó có phải là ngôn ngữ không? Nó không có ngôn ngữ. Còn ngôn ngữ là phương tiện chỉ nó, cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng và ngón tay hai cái khác là một. Nhờ ngón tay mình thấy mặt trăng, cũng như nhờ ngón tay tôi chỉ mà mấy huynh đệ thấy ngọn đèn. Ngọn đèn và ngón tay khác. Ngọn đèn sáng, ngón tay tối. Ngọn đèn không phải là ngón tay, hay ngược lại, ngón tay không phải là ngọn đèn. Nhờ ngón tay mà thấy ngọn đèn, cũng như nhân ngón tay mình thấy mặt trăng, thì cái ngón tay là không phải mặt trăng. Cho nên tất cả cái giáo lý Phật nói như ngón tay. Mà cái tâm thể thanh tịnh Phật tánh của mình đó như là mặt trăng. Thì như vậy ngón tay có phải là mặt trăng không? Bởi vậy cho nên đứng về mặt trăng nói thì ngón tay không phải mặt trăng. Vì vậy Phật nói ta không có nói câu nào hết đó. Nhưng mà nương nơi ngón tay để thấy mặt trăng, cho nên rồi phương tiện Phật nói có ba tạng kinh điển à. Như vậy hiểu rõ cái ý này thì mới biết rằng cái đình chóc trong cái lời nói là chân thật, là cứu kính à. Cho nên Ngài mới dẫn cổ đức nói: người tìm văn chấp nơi đền chính thì càng thêm trễ à. Người mà tìm chia chẻ câu văn, chia chẻ lời chữ, phân tích ra thì đó là tìm văn. Còn chấp chứng à, chấp chứng cái này cái kia là thiệt thì đó cũng là thêm trễ. Tôi nói thí dụ như mình không qua học là mình tu, nếu khéo lìa ngũ dục được chứng sơ thiền, phải không? Gọi là ly sanh hỷ lạc đó. Nó là từ cái lìa ngũ dục mà chứng sơ thiền. Như vậy cái chứng sơ thiền phải là cái chỗ an trú của mình hay không, hay là cái trạm để mình bước qua, phải không? Đó, nếu mình chấp chặt trên cái sơ thiền là cái chỗ mình phải an trụ thì đó là cái sai lầm. Vì vậy biết rằng cái chỗ chứng đó chẳng qua là cái trạm để bước qua thôi. Cái trạm bước qua đó rồi sẽ từ sơ thiền bước lên nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Tức là mỗi cái là một cái trạm, chứ đừng cho cái chứng chỗ đó là cái chỗ cứu kính cùng tột. Nếu cho cái chứng là cùng tột là mắc thêm trệ, trệ tức là mắc kẹt ở đó. Còn khổ hạnh cầu Phật là mê đó, người nào dùng cái khổ hạnh mà tìm Phật đó là mê. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh Phật thường nói hai cái bệnh đó, cái bệnh mà buông lung và cái bệnh khổ hạnh, hai cái đó đều không hợp với trung đạo. Cho nên nói đó là tâm mình mà tìm Phật đó là ngoại đạo à. Chấp tâm cầu Phật là ma à, chấp tâm cầu Phật là ma thì câu này khó hiểu, phải không? Tại sao nói Phật là tâm bây giờ mình chấp tâm đó cầu lại là ma? Bởi vì Phật là cái tâm thể thanh tịnh an nhiên của mình, mà nếu mình chấp là nắm là giữ nó thì còn cầm còn giữ hay là còn nắm giữ, tức là còn kèm kèm mà được thì cái đó không phải là Phật thể sáng suốt thanh tịnh rồi. Cho nên chấp tâm cầu Phật là ma à, nếu mà bám chặt vào đó để gọi nó là Phật thì đó là ma chứ không phải là Phật. Như vậy thì mới thấy cái tu nó tế nhị, nó không có đơn giản. Như thế tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật à. Thì cái ngài ngài gì hỏi, tức là ngài Thiện Hội, ngài hỏi thêm à, như thế tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật? Thì ngài đáp, ngài Cảm Thành đáp: xưa có người đến hỏi Mã Tổ, tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Mã Tổ bảo: ông nghi cái nào chẳng phải Phật, chỉ ra xem. Người kia không đáp được, tỏ dại: đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ hằng tái xa. Chỉ câu nói này ngươi lại hỏi chăng à. Như vậy thì hỏi rằng, nói rằng tức tâm tức Phật thì ông đó ông không hiểu, ông hỏi cái nào là Phật, tâm nào là Phật. Thì Mã Tổ nói: ông nghi cái nào chẳng phải là Phật, chỉ ra xem. Thì ông Tăng ông không đáp được, thì Tổ mới dạy thêm rằng: đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ thì hằng tái xa. Nếu mình đạt được cái tâm thể thanh tịnh thì nó trùng khắp, còn nếu mình không đạt được thì muốn tìm lại càng trái xa chứ không gần. Bởi vậy cho nên cái câu này là cái câu nên phải hiểu, phải hội ngộ. Liền đó sư thưa, nay con hội rồi, ngươi hội thế nào? Sư đáp: khắp tất cả chỗ, không đâu chẳng phải tâm Phật. Nói xong sư sụp xuống lại. Thiền sư Cảm Thành bảo: thế là ngươi hiểu đúng rồi. Đó, cái câu nói thế là ngươi hiểu đúng rồi đó là cái câu truyền tâm đó. Nhớ truyền tâm ấn là ở chỗ đó. Nhớ, truyền tâm ấn không có cái gì để truyền, nhưng mà khi cái người trò nhận đúng thì người thầy nói à như thế là đúng rồi, thì đó là truyền tâm, tức là chữ ấn là cái con dấu in ra, phải không? Mình đóng dấu tức là ấn cái gì? Nên ở trên con dấu có chữ gì thì in ra giấy nó y như chữ nấy, nó không sai chạy. Cũng như vậy, tâm của người đệ tử và tâm của ông thầy, hai bên nó khế hợp như nhau, thì đó gọi là truyền tâm ấn. Cho nên khi mà ngài trình bày nó khắp tất cả chỗ, không đâu chẳng phải tâm Phật, nói rồi cái ngài chụp xuống lại, thì ngài cảm thành đó, thế là ngươi hiểu đúng rồi, đó là truyền tâm ấn. Nhân đó thiền sư cảm thành cho sư hiệu là thiện hội. Thiện là khéo, hội là hiểu đó, tức là khéo hiểu, khéo hội. Sao sư trụ trì ở chùa Định Thiền làng Siêu Loại để truyền bá tâm tông năm thứ ba niên hiệu Quan Quá đời Đường 900 Tây Lịch, sư tịch tại Bổn Tự. Thì như vậy đó là hai vị ở cái dưới ngài Vô Ngôn Thông. Bây giờ tới cái vị thứ ba, tới cái vị thứ ba.